Bác sĩ tốt nhất là chính mình. Phần 3. A lớn, luyện thể lực. Lời khuyên hữu ích để sống khỏe mạnh. Cuộc sống hiện đại ngày nay đang làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về gan như xơ gan, gan nhiễm mỡ, ung thư gan v.v. Lời khuyên hữu ích nhất dành cho mọi người, hãy biết cách sống khỏe mạnh để ngăn ngừa căn bệnh nguy hiểm này. 1. Ăn uống hợp lý. Lượng dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể qua các bữa ăn hàng ngày phải đảm bảo sự cân bằng về vitamin, protein và các khoáng chất thiết yếu. Việc bổ sung quá nhiều các loại vitamin và khoáng chất cho cơ thể có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về gan, đặc biệt là các loại vitamin A, B3 và sắt. Nên hạn chế ăn các loại thức ăn đã được chế biến sẵn vì chúng có chứa nhiều chất bảo quản, gây ảnh hưởng không tốt cho hệ tiêu hóa cũng như khả năng hoạt động của gan. Bia, rượu, cà phê, đồ ăn cay, chua cũng là những loại thực phẩm cần hạn chế sử dụng. Nếu sử dụng thường xuyên sẽ không có lợi cho khí huyết và làm giảm tuổi thọ của gan. Hoa quả tươi và rau xanh, đặc biệt là các loại rau có lá màu xanh đậm rất tốt cho cơ thể vì chúng giúp mát gan lợi tiểu. Ngoài ra, bạn đừng quên bổ sung vitamin D, C và calcium cho cơ thể qua các loại thực phẩm như trứng, sữa, thịt nạc, ngũ cốc, cà chua, cần tây, v.v. 2. Ngủ sớm và đúng giờ. Nếu bạn không muốn mắc các bệnh về gan, hãy tập cho mình thói quen ngủ sớm và ngủ đúng giờ. Tốt nhất, hãy đi ngủ trước 23 giờ. Ngủ sớm giúp máu trong cơ thể có đủ thời gian trở về gan và giải độc cho gan. 3. Uống nhiều nước. Uống nhiều nước rất có lợi cho gan. Hãy bổ sung cho cơ thể từ 2 đến 2,5 lít nước mỗi ngày. Để đạt được hiệu quả giải độc cho gan, hãy uống nước làm nhiều lần trong ngày. Mỗi lần chỉ nên uống từ 150 đến 200 ml. Uống nước giúp đẩy nhanh quá trình tuần hoàn máu và tăng cường khả năng hoạt động của các tế bào gan, giúp quá trình đào thải các chất độc ra khỏi cơ thể của gan trở nên có hiệu quả. 4. Không xem TV hoặc ngồi làm việc trước máy tính quá lâu. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mắt có liên quan trực tiếp tới chức năng hoạt động của gan. Khi đôi mắt mệt mỏi, gan cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy, nếu công việc đòi hỏi bạn thường xuyên phải tiếp xúc với máy tính, hãy để mắt bạn thường xuyên được nghỉ ngơi thư giãn. 5. Tránh lạm dụng thuốc. Để gan luôn khỏe mạnh, hãy hạn chế dùng thuốc, đặc biệt là các loại thuốc kháng sinh. Có bệnh phải tìm tới thuốc, nhưng tốt nhất hãy tìm tới các bài thuốc dân gian chữa bệnh khi có thể. Dùng quá nhiều thuốc kháng sinh có thể làm tăng nguy cơ gây ngộ độc cho gan. 6. Giữ tinh thần luôn thoải mái. Các chuyên gia y học đã chứng minh hầu hết bệnh tật trong cơ thể đều bắt nguồn từ bệnh tinh thần. Hãy giữ cho tinh thần luôn thoải mái để ngăn ngừa mọi bệnh tật cho cơ thể. 7. Tăng cường luyện tập. Thói quen lười vận động có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về gan cũng như các bệnh nguy hiểm khác trong cơ thể. Thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao giúp kiểm soát cân nặng, tăng cường tuần hoàn máu, đốt cháy năng lượng dư thừa trong cơ thể, bảo vệ và duy trì ổn định chức năng giải độc của gan. Các loại hình thể dục thể thao không yêu cầu kỹ thuật cao, đơn giản và không mất quá nhiều sức lực thường có lợi cho gan như đi bộ, chạy bộ, đạp xe, bơi lội, aerobic, v.v. 11 điều tốt cho sức khỏe. Đánh răng hàng ngày, ăn ít chất béo, chịu khó leo cầu thang sẽ giúp bạn có sức khỏe tốt hơn. Uống nhiều nước. Uống ít nhất 6 cốc nước mỗi ngày sẽ giúp cơ thể bạn hấp thu tốt hơn. Ngoài ra, lượng nước trong cơ thể còn có tác dụng tốt với da. Ăn khoai tây. Khoai tây dù chế biến ở hình thức nào cũng chứa rất nhiều kháng chất chống lại bệnh ung thư. Nếu bạn không thích ăn khoai tây xào, bạn có thể ăn khoai tây chiên hoặc khoai tây hầm. Ăn sáng. Bạn nhớ đừng bỏ qua bữa sáng. Năng lượng cho một ngày mới bắt đầu vô cùng quan trọng. Nếu không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho bữa sáng, bạn có thể ăn bánh mì hoặc uống sữa. Rửa tay. Tay bạn thường xuyên tiếp xúc với nhiều vật dụng, nhiều thứ nên khó tránh khỏi vi khuẩn. Bạn nên rửa tay trước khi ăn, rửa tay sau khi đi vệ sinh. Điều này sẽ hạn chế vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. Đánh răng. Đánh răng giúp bạn tránh sâu răng. Bên cạnh đó còn góp phần tạo ra hơi thở thơm tho. Bạn sẽ tự tin hơn với hàm răng trắng và hơi thở dễ chịu khi giao tiếp với mọi người. Ăn hoặc uống nhiều vitamin. Hoa quả và rau chứa rất nhiều vitamin. Vì vậy, nếu thường xuyên ăn các loại trên, sẽ có rất nhiều vitamin cung cấp cho cơ thể. Nếu bạn hút thuốc và uống rượu nhiều, sẽ làm giảm lượng vitamin C trong cơ thể bạn. Không hút thuốc. Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Khói thuốc làm ảnh hưởng tới hệ tim mạch, phổi v.v. không chỉ đối với người hút mà cả những người xung quanh. Thuốc lá cũng sẽ phá hoại hàm răng và hơi thở của bạn. Tốt nhất nên tránh hút thuốc để giữ sức khỏe cho chính mình và cho mọi người quanh bạn. Ăn ít các chất béo, bánh ngọt, bánh rán, khoai tây chiên, mỡ động vật v.v. chứa rất nhiều chất béo, ít chất xơ. Các loại thức ăn này có ảnh hưởng không tốt tới hệ thống tiêu hóa và động mạch. Càng giảm được nhiều các chất này, sức khỏe của bạn càng được đảm bảo. Lái xe an toàn. Lái xe liều lĩnh hoặc nồng độ cồn trong máu cao sẽ có nguy cơ gặp tai nạn giao thông rất cao, không thể lường trước được những rủi ro và thương tích có thể xảy ra từ tai nạn giao thông. Bạn hãy lái xe an toàn vì chính sức khỏe của bạn. Leo cầu thang. Leo cầu thang cũng là một cách tập thể dục. Với cách tranh thủ này, các cơ trong cơ thể bạn sẽ hoạt động và giảm phần nào năng lượng trong cơ thể bạn. Những hoạt động này đặc biệt tốt cho người béo. Thở sâu. Làm điều này thường xuyên sẽ giảm stress vì khi hít thở, cơ thể bạn được cung cấp nhiều khí oxy hơn. 10 bí quyết chăm sóc sức khỏe tinh thần. Chăm sóc sức khỏe tinh thần là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, nhưng không phải ai cũng biết cách. Nhân ngày Sức khỏe tinh thần Thế giới, 10 tháng 10, chúng tôi gửi tới bạn 10 nguyên tắc để luôn suy nghĩ tích cực. 1. Học tự đánh giá bản thân lành mạnh. Tự đánh giá bản thân không dừng lại ở việc chỉ thấy những điểm tốt hay xấu, mà còn phải chấp nhận chúng và cố gắng làm tốt nhất với những gì bạn có. Xây dựng sự tự tin. Bạn hãy liệt kê các điểm tốt của mình. Các bạn làm cái gì tốt nhất? Các kỹ năng và lĩnh vực yêu thích của bạn là gì? Bạn bè nói như thế nào về bạn? Tiếp theo, bạn hãy tìm hiểu các điểm yếu của bạn. Bạn có khó khăn gì trong công việc? Điều gì khiến bạn thất bại và yếu kém? 2. Cho và nhận. Chúng ta thường nhún vai từ chối một lời khen bằng câu "ừ, nhưng mà". Chấp nhận lời khen. Lần tới, khi ai đó khen bạn, hãy nói cảm ơn, tôi vui vì bạn nghĩ thế. Và hãy nghĩ về những lời khen khác mà các bạn có và xem liệu điều đó khiến bạn cảm thấy tốt như thế nào. 3. Tạo dựng mối quan hệ gia đình tích cực. Hãy nghiêm túc xây dựng các mối quan hệ gia đình tốt, học cách đánh giá các kỹ năng và khả năng của mỗi thành viên, học cách đưa ra và nhận các hỗ trợ. Dành thời gian. Dành thời gian để ở bên gia đình, lên kế hoạch cho cả các hoạt động nghiêm túc và thư giãn vui vẻ. Hãy lắng nghe một cách tôn trọng và không ngắt lời khi người khác nói, và cần thực hành thường xuyên những điều này. 4. Hãy kết bạn với những người có ý nghĩa. Bạn bè giúp bạn hiểu rằng bạn không cô đơn. Họ giúp bạn chia sẻ lúc vui, lúc buồn, và đến lượt bạn lại sẽ giúp họ. Xây dựng mối quan hệ, giữ liên lạc hoặc thỉnh thoảng mời bạn đi ăn. Bạn nên có những người bạn mới. Đề nghị bạn bè giới thiệu bạn mới cũng là một cách. 5. Chỉ ra các ưu tiên của bạn. Thách thức của chúng ta là để biết giữa điều chúng ta thực sự cần và những điều chúng ta muốn. Bạn khó khăn trong việc tìm kiếm sự cân bằng hợp lý giữa việc dành thời gian và nguồn lực cho cái mình muốn và cái mình cần. Tạo lập một ngân sách có ý nghĩa. Hãy viết một kế hoạch chi tiêu cho chính mình. Mong muốn của bạn có thực tế không? Bạn có kế hoạch làm gì để có tiền mua được cái mình muốn? 6. Tham gia hoạt động xã hội. Tham gia và các hoạt động có ý nghĩa với chúng ta sẽ mang đến cảm giác sống có mục đích. Tình nguyện. Hãy tham gia tình nguyện, đọc truyện cho các em ở các trung tâm, thăm người già ở các viện dưỡng lão, thăm các nhóm cộng đồng hoặc các hoạt động từ thiện mà bạn yêu thích. Tham gia vệ sinh đường phố, công viên hoặc bãi biển, giúp một người hàng xóm dọn dẹp nhà cửa. 7. Học quản lý stress hiệu quả. Stress là một phần của cuộc sống. Cách bạn ứng phó với stress phụ thuộc vào quan niệm sống của bạn. Hãy tĩnh lặng 5 phút mỗi ngày, dành riêng 5 phút nghỉ ngơi cho sức khỏe tinh thần. Đóng cửa văn phòng của bạn hoặc vào một phòng khác và mơ ước về một nơi, một người hay một ý tưởng nào đó. Hoặc không nghĩ gì cả, bạn sẽ cảm thấy như mình vừa có một kỳ nghỉ ngắn vậy. 8. Ứng phó với những thay đổi có thể ảnh hưởng tới bạn. Thật là tuyệt nếu hạnh phúc mãi mãi, nhưng cuộc sống không ngừng ném những khó khăn vào chúng ta. Tìm sức mạnh từ đám đông, tìm kiếm một nhóm hỗ trợ có vấn đề tương tự mà bạn đang gặp phải. Bằng việc lập thành nhóm với những người có thể chia sẻ vấn đề của bạn, bạn sẽ tìm ra được những phương án thú vị. 9. Ứng phó với cảm xúc của bạn. Làm thế nào để có một cách thức an toàn và mang tính xây dựng để diễn đạt và chia sẻ cảm xúc giận dữ, đau buồn, vui vẻ và sợ hãi? Hoạt động, nhận dạng và ứng phó với tâm trạng của bạn. Tìm ra cái gì làm cho bạn hạnh phúc, buồn khổ, vui vẻ hoặc giận dữ. Điều gì giúp bạn bình tĩnh lại? Học cách ứng phó với tâm trạng của bạn, chia sẻ tin vui với bạn bè và khóc trên một bờ vai khi bạn thấy buồn. Tập thể dục có thể giúp bạn ứng phó với giận dữ. Hãy sưu tầm chuyện cười hoặc họa vui hoặc băng dĩa mà bạn yêu thích cho những lần bạn cảm thấy cần được cười. 10. Hướng vào bản thân. Học cách sống bình an với chính mình. Hãy học cách biết bạn là ai, điều gì khiến bạn thực sự hạnh phúc, điều gì bạn thực sự đam mê. Học cách cân bằng với những gì bạn có thể thay đổi nơi chính bạn và với những gì bạn không thể thay đổi. Xây dựng cái tôi của chính bạn, hãy dành cho mình thời gian yên tĩnh mà bạn có thể hoàn toàn ở riêng một mình. Tập thở, cố gắng đếm các nhịp thở của bạn từ 1 đến 4 và bắt đầu trở lại, hoặc làm điều gì đó mà bạn yêu thích. 10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý. 10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý của Bộ Y tế phổ biến rộng rãi cho người dân, vừa giải quyết nạn thiếu dinh dưỡng, vừa giúp tránh được các vấn đề sức khỏe mới nảy sinh liên quan đến thừa dinh dưỡng và rối loạn chuyển hóa. Ở Việt Nam, nạn đói về cơ bản đã được xóa bỏ, tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng và suy dinh dưỡng cũng giảm đáng kể. Tuy nhiên, do chế độ ăn uống thay đổi nhanh theo thu nhập và lối sống, thời kỳ chuyển tiếp dinh dưỡng đã bắt đầu. Tăng nhanh lượng thịt, lượng chất béo trong khẩu phần và lối sống công nghiệp hóa thường đi đôi với gia tăng các bệnh thừa cân, béo phì, tiểu đường, tim mạch, v.v. Không để tình hình diễn tiến một cách tự phát, Bộ Y tế đã ban hành 10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý để phổ biến rộng rãi cho toàn dân. 10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý này cũng được đưa ra đúng dịp cả nước thực hiện tuần dinh dưỡng và phát triển từ ngày 16 đến 23 tháng 10. Đây là một trong những giải pháp làm giảm gánh nặng kép về dinh dưỡng, vừa giải quyết một cách khoa học nạn đói thiếu dinh dưỡng, vừa chủ động ngăn chặn các vấn đề sức khỏe mới nảy sinh liên quan đến thừa dinh dưỡng và rối loạn chuyển hóa. 10 lời khuyên dinh dưỡng tập trung vào những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến dinh dưỡng của con người, đồng thời có những hướng dẫn cụ thể. Trong thực tế, không có bất kỳ loại thực phẩm nào có đầy đủ chất dinh dưỡng. Mỗi loại thực phẩm có một chất dinh dưỡng khác nhau. Nếu chỉ tập trung ăn một số loại thực phẩm sẽ dẫn đến thừa một số chất dinh dưỡng này nhưng lại thiếu một số chất dinh dưỡng khác. Cho nên, trong bữa ăn cần phối hợp nhiều loại thực phẩm để bổ sung đủ các chất dinh dưỡng. Đồng thời, thường xuyên thay đổi món ăn để giúp ăn ngon miệng và đảm bảo bữa ăn cân đối. Bữa ăn hàng ngày cần phối hợp nhiều loại thức ăn từ 4 nhóm thực phẩm. Chất bột, đường, chất đạm, chất béo như vitamin, muối khoáng và xơ. và thay đổi món thường xuyên sẽ đảm bảo khẩu phần ăn cân đối và đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất, có đầy đủ chất dinh dưỡng và dễ hấp thu nhất đối với trẻ nhỏ. Vì vậy, cần cho trẻ bú sớm ngay sau khi sinh. Cho trẻ bú sớm giúp người mẹ nhanh tiết sữa và trẻ được bú sữa non của mẹ. Trong mỗi loại thực phẩm giàu chất đạm có chứa một số loại axit amin khác nhau với hàm lượng khác nhau. Trong bữa ăn, cần phối hợp cả thực phẩm có nguồn đạm động vật và nguồn đạm thực vật. Tăng cường sử dụng các sản phẩm chế biến từ đậu tương như đậu phụ, sữa đậu nành, v.v. Chất béo là nguồn cung cấp nhiều năng lượng và là dung môi của các vitamin tan trong dầu như vitamin A, D, E. Chất béo được cung cấp từ động vật, mỡ, bơ và thực vật, dầu thực vật. Mỗi bữa ăn nên sử dụng phối hợp cả chất béo động vật và chất béo thực vật. Cơ thể con người cần rất nhiều iốt. Nếu thiếu iốt sẽ gây nhiều rối loạn chức năng trong cơ thể, làm ảnh hưởng sức khỏe. Cần hạn chế ăn mặn, chỉ nên dùng muối với lượng dưới 10 gram trên người trên ngày, khoảng 2 thìa cà phê. Nếu ăn mặn nhiều, nguy cơ mắc bệnh tăng huyết áp. Lựa chọn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, không chứa các chất bảo quản, hóa chất bảo vệ thực vật, không mang các mầm bệnh đường tiêu hóa. Rau quả cần tươi và sạch, không dập nát, thịt cá phải tươi, thực phẩm đóng hộp, đóng gói phải có đầy đủ nhãn ghi thành phần, nơi sản xuất và hạn sử dụng. Ăn ngay thức ăn vừa nấu chín, bảo quản thức ăn sau nấu ở nơi sạch sẽ, thoáng, che đậy kín tránh bụi ruồi muỗi. Ăn nhiều rau củ và quả chín hàng ngày vì trong đó có nhiều vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể, có nhiều chất xơ có tác dụng quét nhanh chất độc, cholesterol thừa ra khỏi đường tiêu hóa. Nên ăn phối hợp nhiều loại hoa quả để có đủ vitamin và chất khoáng cần thiết cho cơ thể. Calcium là một khoáng chất rất cần thiết cho cấu tạo xương và răng. Nó cũng rất cần thiết đối với mọi lứa tuổi, nhất là đối với trẻ em, phụ nữ có thai, người ốm và người cao tuổi. Nước có thể là nguồn lây nhiễm bệnh, gây ngộ độc nhanh, cho nên chỉ dùng nước sạch để rửa thực phẩm, nấu thức ăn và uống. Nước chiếm 60% trọng lượng cơ thể. Hằng ngày, nước được đưa vào cơ thể khoảng 2.500 ml. Trong đó, qua nước uống khoảng 1.000 đến 1.500 ml, số còn lại cung cấp qua thức ăn. Lượng nước đào thải ra ngoài cũng tương đương 2.500 ml. Để cơ thể khỏe mạnh và chuyển hóa tốt, chúng ta cần uống đủ nước. Nước phải sạch và đun chín. Đối với phụ nữ đang cho con bú, người lao động thể lực và trẻ em cần uống nước nhiều hơn. Cân nặng là một chỉ số quan trọng để đánh giá tình trạng dinh dưỡng của mỗi người. Mỗi người cần duy trì cân nặng tương ứng chiều cao. Để đạt được cân nặng ở mức chuẩn, chúng ta cần một chế độ ăn hợp lý với hoạt động thể lực và tập thể dục thể thao phù hợp. Muốn cơ thể khỏe mạnh và tránh bệnh tật, cần hạn chế uống bia, uống rượu và không hút thuốc lá vì những thói quen này có thể gây ra những tác hại cho sức khỏe và tăng nguy cơ mắc bệnh về gan, suy nhược thần kinh, giảm sức đề kháng của cơ thể, xơ vữa động mạch. Thực hiện tốt 10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý cũng có ý nghĩa lớn trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2001-2010 với hai mục tiêu: vừa giảm nhanh và bền vững suy dinh dưỡng trẻ em, vừa phải kiểm soát thừa cân, béo phì và các hậu quả kèm theo. Gia đình thực hiện 10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý sẽ đảm bảo đạt được một trong các tiêu chí của gia đình văn hóa, sức khỏe là gia đình không có trẻ em suy dinh dưỡng. Khu dân cư làm tốt công tác khuyến khích, thúc đẩy gia đình thực hiện 10 lời khuyên dinh dưỡng, góp phần đạt tiêu chí giảm hàng năm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi và các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thuộc dưỡng sinh trường thọ. Liệu con người có thể làm chậm quá trình lão hóa? Câu trả lời là có. Người ta đã tìm thấy một số phương pháp dưỡng sinh trường thọ giản dị mà hiệu quả trong y học cổ truyền như nuốt nước bọt và gõ răng, xoa bàn chân, sát vùng lưng và xoa bóp vành tai. Nuốt nước bọt và gõ răng. Các thầy thuốc xưa coi nước bọt là một dịch thể quý giá và trân trọng gọi bằng nhiều tên khác nhau như ngọc tuyền, hoa trì thủy, ngọc trì thủy, thần thủy, vân vân. Trương Cảnh Nhạc, y gia trí danh đời Minh Trung Quốc đã viết: Thực ngọc tuyền giảm khả diên niên, trừ bách bệnh, nặng nhuận ngũ tạng, duyệt cơ phu. Nghĩa là uống nước bọt có thể sống lâu, trừ được nhiều bệnh, bồi bổ ngũ tạng, làm khỏe cơ đẹp da. Khoa học hiện đại đã chứng minh trong nước bọt có hơn chục loại men, khá nhiều vitamin, nguyên tố vi lượng, axit hữu cơ và nội tiết tố rất cần thiết cho cơ thể. Ví dụ như amylase trợ giúp tiêu hóa, lysozyme kháng khuẩn, immunoglobulin tăng cường miễn dịch, vân vân. Vì thế, nuốt nước bọt nhiều lần rất tốt cho sức khỏe. Gõ răng cũng là một vận động được y học cổ truyền hết sức coi trọng vì nó giúp răng bền chắc, cải thiện sức nhai, làm tăng tiết nước bọt và góp phần hỗ trợ tiêu hóa và bảo vệ dạ dày. Vậy cách thức nuốt nước bọt và gõ răng cần được tiến hành như thế nào? Trước tiên, phải chọn tư thế nằm hay ngồi cho phù hợp, tinh thần hoàn toàn yên tĩnh, mắt khép hờ, toàn thân thư giãn. Tiếp đó, dùng lưỡi khuấy động trong miệng, xoa bóp mặt ngoài hàm trên và hàm dưới. Khi nước bọt tiết đầy thì súc miệng 10 cái, rồi dùng ý niệm phân làm 3 lần đưa nước bọt xuống đan điền. Sau đó, nhẹ nhàng gõ hai hàm răng vào nhau 100 lần. Mỗi ngày làm 3 lần, mỗi lần lặp lại chu trình trên. Xoa bằng chân, Lão Tử nói, thiên lý chi hành thủy vu túc hạ, nghĩa là đường đi nghìn dặm bắt đầu từ dưới bàn chân. Con người muốn đi xa lẽ nào không cần đến đôi bàn chân cứng cáp? Ngược lại, nếu bàn chân được bảo dưỡng điều đặn, thì con người sẽ sống khỏe mạnh, sống lâu. Theo y học cổ truyền, bàn chân là gốc rễ của cơ thể, là nơi có 6 đường kinh đi đến với hơn 30 huyệt vị châm cứu, chiếm gần 1/10 tổng số huyệt toàn thân. Bởi vậy, xoa bóp bằng chân thường xuyên có ý nghĩa rất lớn đối với sức khỏe. Kỹ thuật xoa bóp bằng chân hết sức đơn giản. Sau khi ngâm rửa bàn chân bằng nước ấm, dùng lòng bàn tay xoa lần lượt hai mắt cá, mu bàn chân, gan bàn chân và các ngón chân từ nhẹ đến mạnh, từ chậm đến nhanh. Mỗi vùng xoa 50-100 lần. Cuối cùng, dùng ngón tay cái dài hai huyệt dũng tuyền nằm ở điểm nối giữa 2/5 trước và 3/5 sau của đoạn nối đầu ngón chân thứ hai đến điểm giữa bờ sau gót chân trong vòng 5 phút. Xoát vùng lưng. Lưng là bộ phận trọng yếu với hơn 100 huyệt vị liên quan mật thiết đến tất cả các tạng phủ trong cơ thể. Vì thế, xoa bóp vùng lưng có tác dụng lưu thông kinh mạch, điều hòa khí huyết, cải thiện chức năng tạng phủ, thư giãn tinh thần, giúp cơ thể khỏe mạnh và trường thọ. Kỹ thuật xoa xát vùng lưng cũng hết sức đơn giản. Sau khi tắm hoặc lau rửa toàn thân bằng nước ấm, dùng khăn gai dài vắt ngang qua lưng, rồi tiến hành xát ngang và dọc từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ nhẹ đến mạnh với tần số 100-200 lần một phút. Nếu có người khác dùng góc bàn tay xát cho thì càng tốt. Thậm chí có thể dùng dụng cụ gãy ngứa bằng nhựa để tiến hành xát lưng. Sau khi xát, có thể dùng hai ngón tay cái dây ấn dọc theo hai bên cột sống để nâng cao hiệu quả trị liệu. Xoa bóp loa tai. Loa tai là hình ảnh thu nhỏ của toàn bộ cơ thể, trông giống như một bào thai nằm lộn ngược cuộn mình trong tử cung. Trên một diện tích rất nhỏ, trung bình 15 cm², mà loa tai có tới hơn 100 huyệt vị châm cứu mỗi bên, tương ứng với tất cả các bộ phận, các cơ quan trọng yếu của cơ thể. Khi một bộ phận hoặc một cơ quan bị bệnh thì huyệt vị tương ứng cũng biến đổi theo, và ngược lại, khi tác động lên một huyệt vị nào đó thì chức năng của cơ quan tương ứng cũng được cải thiện. Bởi vậy, tiến hành xoa bóp loa tai có nghĩa là khởi động toàn thân, điều hòa công năng của tạng phủ, làm lưu thông kinh mạch, từ đó giúp cho cơ thể đủ sức phòng chống bệnh tật, bảo vệ và nâng cao sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Cách thức xoa bóp loa tai như sau: trước tiên, sát hai bàn tay vào nhau cho nóng lên, rồi dùng lòng bàn tay vò loa tai từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Tiếp đó, dùng hai ngón tay cái và ngón tay trỏ nhẹ nhàng vê vành tai thật kỹ, sao cho tai nóng dần lên. Cần lưu ý, xoa hết mọi ngóc ngách của tai. Mỗi ngày nên xoa 2 lần. Khi tiến hành, nên chọn nơi yên tĩnh, toàn thân và tinh thần thư giãn. Như vậy, con người hoàn toàn có thể kéo dài tuổi thọ. Vấn đề cốt lõi là phải làm thế nào để sống khỏe và sống lâu một cách vui vẻ. Cách lên dây cót cho bản thân. Công việc lặp đi lặp lại một cách nhàm chán khiến bạn trở nên thiếu linh hoạt, thậm chí bạn chẳng muốn động tay động chân dù vốn không lười biếng. Rơi vào tình trạng ấy, hẳn bạn rất muốn lấy lại cảm hứng và sự sung sức như ngày đầu để hoàn tất công việc một cách hiệu quả. Hãy thử các cách sau. Tự giải thoát. Xin nghỉ phép vài ngày để đầu óc nhẹ nhàng thanh thản. Bạn có thể đi uống cà phê, tán dóc với bạn bè, xem phim, ca nhạc, v.v. Những chuyện trước đây bạn không có thời gian thực hiện. Sang hơn, bạn có thể làm một tour nghỉ mát ngắn ngày để khôi phục sức lực. Ngủ được là tiên. Ngủ là một trong những giải pháp lý tưởng giúp bạn lấy lại nguồn năng lượng tiêu hao. Sau một giấc ngủ no nê, bạn sẽ cảm thấy sung sức và dễ chịu hơn. Tuy nhiên, lạm dụng giấc ngủ lại gây phản ứng ngược, khiến cho cơ thể bạn rã rời, đầu óc kém minh mẫn. Có cái nhìn tích cực hơn về công việc sẽ giúp bạn loại bỏ cảm giác mệt mỏi, chán chường. Hãy nghĩ rằng từ khi làm công việc này, bạn tậu được chiếc xe mơ ước, đủ tiền đi mua sắm cuối tuần. Không chỉ thế, bạn còn quen được nhiều đồng nghiệp tốt, biết đâu còn cưa được một anh. Giờ thì bạn sẽ thấy hứng khởi hơn khi đến công sở rồi chứ. Thi đua để tạo cảm hứng. Hãy cùng những đồng nghiệp khác lên kế hoạch cạnh tranh năng suất với nhau. Cạnh đua sẽ khiến bạn có động lực để vươn lên. Đừng quên, đây là sự ganh đua lành mạnh, chứ không phải cuộc chiến giành thắng thua. Đề cao bản thân. Đôi khi, đó cũng là một cách để bạn tự tiếp thêm sức lực cho mình. Điều này rất khác với tính tự cao tự đại. Bạn là một mắt xích không thể thiếu trong cỗ máy của công ty. Đừng quên điều ấy. Yêu. Bạn có biết sau mỗi lần gần gũi, cơ thể sẽ sản sinh một lượng oxytocin giúp ta sảng khoái hơn. Sau một đêm mặn nồng, tinh thần của bạn sẽ trở nên hưng phấn, cảm giác ù lì, buồn chán, uể oải rủ nhau trốn cả. Sự thỏa mãn trong chuyện ấy cũng giúp bạn tự tin hơn khi phát biểu trước đám đông. Tuy nhiên, cách này chỉ hữu hiệu khi bạn thực hiện điều độ và chú trọng đến chất lượng yêu. Chăm sóc bản thân. Đôi khi, bạn phải biết cách chi đẹp để đổi lấy nguồn năng lượng và sự thoải mái cho mình. Hãy ăn một bữa thực ngon, đi spa, massage để thư giãn toàn thân. Các liệu pháp này sẽ khiến bạn cảm thấy khỏe khoắn hơn. 10 lời khuyên để quên đi mệt mỏi. Thông thường cơn mệt mỏi sẽ qua đi, nhưng nếu thường xuyên bị mệt thì các cơ quan trong cơ thể sẽ giảm hoạt động, làm cho con người bị mất ngủ, không thèm ăn, giảm ham muốn, dễ mắc bệnh. Nếu ngoài việc mệt mỏi, cơ thể còn có những dấu hiệu bệnh lý như sốt, đổ mồ hôi đêm, nhức đầu, chóng mặt, thở khó, gầy ốm, sụt cân, rối loạn tiêu hóa, đau tức ngực, suy nhược cơ thể, thì mệt mỏi là một triệu chứng bệnh lý cần phải đi khám bác sĩ để định bệnh và điều trị đúng mức. Khi ấy, việc dùng thuốc thích hợp là cần thiết để phục hồi nguồn năng lực cho cơ thể. 1. Buổi tối ăn nhẹ. Bữa ăn thịnh soạn vào buổi tối sẽ làm giảm chất lượng của giấc ngủ. Một giấc ngủ sâu, đủ thời gian và có chất lượng vào ban đêm sẽ giúp làm giảm đi sự mệt mỏi. 2. Chế độ dinh dưỡng cân bằng và phong phú. Thực phẩm cung cấp mỗi ngày cần phải đáp ứng các nhu cầu về protein, vitamin, muối khoáng và vi lượng tố của cơ thể. Nếu chế độ ăn uống không đa dạng và phong phú thì sự thiếu hụt sẽ xảy ra, từ đấy dẫn đến mệt mỏi kéo dài. 3. tạo giấc ngủ tốt. Không ngủ quá nhiều, không quá ít và ngủ đều đặn mỗi ngày. Nhu cầu ngủ mỗi ngày của từng người tùy theo độ tuổi. Có người cần 6 tiếng, có người lại cần 8 đến 10 tiếng. 4. Tôn trọng giờ ngủ cũng như nhịp sinh học của giấc ngủ. Tập thói quen ngủ vào một giờ cố định để tạo phản xạ buồn ngủ khi đến giờ. Việc ngủ bất thường sẽ làm thay đổi đồng hồ sinh học của cơ thể và mệt mỏi là điều khó tránh khỏi. Vào buổi tối, khi cơ thể mệt mỏi, bạn bắt đầu ngáp. Hãy nhanh chóng lên giường, không nên kháng lại cơn buồn ngủ hoặc chống lại nhu cầu cần nghỉ ngơi của cơ thể. Nếu cố gắng thức để vượt qua cơn buồn ngủ thì phải đợi khoảng 2 giờ nữa mới tìm lại được cảm giác thèm ngủ. Và khi thức dậy thì thật khó nhọc. 5. Hãy quên mọi chuyện để tìm giấc ngủ. Không cần nghĩ đến công việc, chuyện con cái hay mang những lo toan vào trong giường ngủ. Cần một khoảng không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi vì giờ nào việc ấy. 6. Chia sẻ công việc. Tình trạng quá tải công việc bao giờ cũng mang lại mệt mỏi. Vì thế, cần biết phân phối công việc, chia sẻ cho các bạn đồng nghiệp cùng công tác giải quyết. Từ đó sẽ tranh thủ được sự nghỉ ngơi và giảm căng thẳng. 7. Tổ chức lại cuộc sống. Ngày cuối tuần, thay vì nghỉ ngơi thì nhiều người lại lao vào làm bếp, tiệc tùng với bạn bè, soạn tài liệu, tham dự sinh hoạt văn nghệ, tạo thành một cuộc đua marathon cho việc giải trí trong ngày cuối tuần. Rồi sáng thứ hai đầu tuần, người mệt mỏi chẳng còn muốn làm gì cả. Cần phân phối lại việc giải trí cuối tuần để đừng diễn ra quá dồn dập. Cần có kế hoạch vui chơi thế nào cho còn thời gian để cơ thể được nghỉ ngơi, hoàn toàn thư giãn hưởng thụ ngày nghỉ cuối tuần. 8. Tập thể dục và tham gia môn thể thao ưa chuộng. Sự mệt mỏi thường liên quan mật thiết với cuộc sống quá nhàn hạ và tù hãm trong gia đình hay văn phòng. Việc đi bách bộ để thư giãn hoặc tham gia một môn thể thao ưa thích là điều cần thiết. 9. Biết nói không với các đòi hỏi của con. Khi công việc chiếm quá nhiều thời giờ, chỉ có vài thoáng nghỉ ngơi thư giãn. Đó là lúc các thiên thần nhỏ bé trong gia đình biết cách đòi hỏi người lớn phải đáp ứng những nhu cầu của bé. Cần giải thích cho bé biết mình đang rất cần nghỉ ngơi để lại sức và khuyên bé tìm một cuốn sách hay hay một trò chơi khác. Trừ việc khi vui đùa với con giúp mang lại thư thái, hân hoan. 10. Thư giãn. Tắm dưới vòi phun hay ngâm mình trong làn nước mát, vài động tác thở bằng bụng, massage đều là những phương pháp chống stress và chống mệt mỏi. Để bạn luôn khỏe mỗi ngày. Không chỉ tăng cường sức khỏe, vận động thể chất mỗi ngày sẽ giúp bạn giảm sự trì trệ và căng thẳng. À, làm việc tại gia. Bao dịch tâm lý làm việc ở nhà cũng khiến bạn cảm thấy thoải mái, an toàn và thuận lợi hơn so với đến công sở. Không chỉ có thời gian để mắt đến con cái, bạn còn có thể làm được nhiều việc khác, ví dụ như xem TV, đọc tạp chí, v.v. Nhưng cũng vì thế, có thể khiến bạn trở nên trì trệ. Để khắc phục điều đó, bạn nên thử áp dụng theo những lời khuyên dưới đây. Nên làm việc nhà thay vì thuê người giúp việc. Nên đi bộ vài vòng trước bữa ăn sáng và sau bữa ăn tối. Cũng nên khởi động từ 5 đến 10 phút trước khi bắt đầu vào công việc. Nên đi bộ nhiều hơn dùng phương tiện giao thông. Khi đi bộ, nên bắt đầu bằng những bước thảnh thơi rồi chuyển sang đi nhanh hơn một chút. Đi theo một lộ trình là tốt hơn cả. Khi xem TV, tốt nhất là nên ngồi thay vì nằm dài trên ghế sofa. Trong khoảng thời gian đó, vừa xem TV, vừa tập với máy tập thể dục cũng là một ý hay. Nên quẳng điều khiển TV của bạn đi. Và cũng đừng nên nhờ ai đó lấy hộ đồ uống. Tự thân vận động sẽ tốt hơn. Nên đứng trong khi buông điện thoại. Đi shopping như một bài tập thể dục là một ý tưởng hay hơn việc ngồi nhà để mua sắm online. Đôi khi vận động, quay cổ, duỗi tay chân sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mái hơn. B. Làm việc tại công sở. Hầu hết công việc ở công sở đều liên quan đến bàn giấy, thường xuyên ngồi và ít vận động là một trong những nguyên nhân khiến bạn mệt mỏi và căng thẳng. Để cân bằng lại bản thân, bạn có thể áp dụng những cách sau. Hãy biết cách nắm bắt những ý tưởng bất chợt với đồng nghiệp trong khi đi dạo. Nên đứng khi nghe điện thoại. Nếu có thể, đến gặp trực tiếp đồng nghiệp sẽ tốt hơn là sử dụng điện thoại để liên lạc. Sử dụng cầu thang bộ thay vì thang máy, nếu chỉ đi di chuyển vài tầng. Đi dạo vài vòng trong lúc chờ máy bay ở sân bay. Chọn những khách sạn có bể bơi hoặc phòng thể dục tiện ích để có thể đến đấy giải trí trong những chuyến công tác. Mang theo một bộ đồ thể thao trong hành lý mỗi khi đi du lịch. Sao bạn không thử ý tưởng chạy bộ hay thực hiện vài động tác vận động trong phòng ở khách sạn nhỉ? Tham gia các giải thể thao của công ty. Tắc đường luôn khiến người ta mệt mỏi, nhất là sau một ngày làm việc vất vả. Vậy sao bạn không đăng ký làm một chân của phòng tập thể hình nào đó ở gần công ty nhỉ? Vừa tránh tắc đường, vừa nâng cao sức khỏe, không phải tốt sao? Sắp xếp thời gian cho những buổi tập thể thao trong lịch công việc của bạn nhé. Hãy coi nó cần thiết ngang với những cuộc hẹn quan trọng. Nếu chọn phương tiện đi làm là xe buýt, bạn nên đi sớm một ít. Đề phòng những khi không có xe hay tắc đường, bạn có thể cơ động di chuyển.